đến ta vui mau về đây, hoàng pháp giang tay đang đợi ta, Phật đã cho ta niềm hạnh phúc, người đã cho ta niềm an lành. Anh em ta về đây sống bên nhau, bao nhiêu buồn vui rất chia nhau, ta tu cùng nhau cho trọn khóa, mai đây rời xa lòng nghẹn ngào. Hoàng pháp ơi mang vào tình thương, hãy đến bên nhau ta xây đạo vàng, tuổi trẻ đang căng tràn nhựa sống, ta mang ra tô đẹp cho đời, ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau, mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này. Đến ta vui mau về đây, hoàng pháp giang tay đang đợi ta, Phật đã cho ta niềm hạnh phúc, người đã cho ta niềm an lành. Anh em ta về đây sống bên nhau, bao nhiêu buồn vui rất chia nhau, ta tu cùng nhau cho trọn khóa, mai đây rời xa lòng nghẹn ngào. Hoàng pháp ơi mang vào tình thương, hãy đến bên nhau ta xây đạo vàng, tuổi trẻ đang căng tràn nhựa sống, ta mang ra tô đẹp cho đời, ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau, mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này, ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau, mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gượng bế bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức trong ban tổ chức khóa tu mùa hè năm 2010 tại chùa Hoằng Pháp. Lời đầu tiên con xin thành kính vấn an sức khỏe đến thượng tọa trụ trì cũng như chư tôn đức trong ban tổ chức. Cầu nguyện chư Phật gia hộ quý ngài luôn có được sức khỏe dồi dào, phước trí nhị nghiêm và Phật sự viên thành. Kính thưa toàn thể các em thanh thiếu niên Phật tử trong khóa tu mùa hè 2010 tại chùa Hoằng Pháp hôm nay. Lời đầu tiên thì thầy rất là tán thán công đức của tất cả các em đã dành hết thời gian quý báu chơi đùa của tuổi trẻ ở thế tục và biết được cái lợi ích hướng về tâm linh tu tập, trao dồi nhân cách đạo đức cá nhân ở tại chùa Hoằng Pháp này. Đó là một cái điều rất khó làm mà tuổi trẻ ở đời không ai dễ để làm như các em. Cho nên rằng khi nhìn thấy gương mặt của giới trẻ hôm nay, thầy rất là hoan hỷ và tán thán công đức phát tâm tu học trong 7 ngày tại chùa Hoằng Pháp hôm nay đối với tất cả các em thanh thiếu niên hiện tọa trong đạo tràng. Và thầy cũng cầu nguyện chư Phật luôn ban bố cho các em có nhiều sức khỏe, nhiều trí tuệ, nhiều tinh tấn để hoàn thành được cái sự phát tâm tu học trong 7 ngày mà chùa Hoằng Pháp đã dày công, cũng như các chư tôn đức đã bỏ thời gian quý báu tận tâm lo hết tất cả mọi việc cho các em, để mong rằng sau một cái tuần thất của khóa tu mùa hè, các em có được một chút hành trang để áp dụng vào đời cũng như áp dụng cho cái sự tấn tu tâm linh của chúng ta. Cho nên thầy một lần nữa cầu chúc các em luôn sống an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Thật ra thì lần này là lần thứ ba thầy trở về khóa tu mùa hè do ban tổ chức mời. Và cho dù ban tổ chức không mời, lòng thầy cũng muốn giảng cho các em mãi mãi, bởi vì các em là mùa xuân của cuộc đời, là những bông hoa tươi đầy hương sắc trong tương lai tô vẽ cho cái nét đẹp của cuộc sống của chúng ta. Thưa các em, như chúng ta cũng đã biết, trong cuộc đời này mọi thứ đều được thay đổi và cải cách theo chiều hướng phát triển và nhu cầu của xã hội. Cho nên rằng khoa học ngày càng tân tiến, phát triển bao nhiêu thì đạo đức của con người lại xuống cấp bấy nhiêu. Mặc dù thành quả của khoa học có thể khám phá ra những điều bí ẩn trong vũ trụ, sáng tạo ra những cái vật chất để rút ngắn được cái thời gian, cũng như cái lối sống của chúng ta nó tiết kiệm được cái thời gian để sống mà mang lại cái lợi ích thiết thực cho con người. Nhưng kèm vào đó thì nó cũng là một cái sự gián tiếp làm cho đạo đức của chúng ta nó suy giảm. Vì vậy, thực tế nhất trong cuộc đời hiện giờ các vị thấy những cái sự khủng hoảng trong cái cuộc sống ở đây thì các em thấy là gồm có cái gì? Thứ nhất là khủng hoảng về môi trường, có phải không ạ? Khủng hoảng về môi trường. Cho nên khi chúng ta đi đường, chúng ta thấy rất là bụi bặm, khói xe mịt mù, rồi cây cối thì nó lại hạn chế từ từ, nó làm cho cái sự ô nhiễm môi trường thì ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta. Mà do đâu mà bị ảnh hưởng môi trường đó? Là do những người không có ý thức cá nhân, chỉ biết lợi cho chính mình, nhưng nghĩ tới cộng đồng sống của mọi người thì không nghĩ đến. Cho nên đó là một cái hậu quả mà giới trẻ chúng ta phải nhận lấy. Cái khủng hoảng thứ hai trong cuộc sống đó là khủng hoảng về mặt đạo đức. Cho nên rằng xã hội chúng ta mở cửa bao nhiêu để đón nhận những luồng văn minh tiến bộ, trí thức của thế giới, thì đi kèm theo đó vẫn có những cái khó khăn, những cái phức tạp và những cái cạm bẫy ở đời len lỏi vào trong cái không khí của luồng tư tưởng đó đi vào Việt Nam. Cho nên chúng ta cũng ít nhiều ảnh hưởng rất nhiều về những cái phức tạp mà ở bên ngoài đi vào trong Việt Nam chúng ta, nên cái sự đạo đức chúng ta nó xuống cấp trầm trọng. Vì đấy, cho nên các vị thấy rằng là từ cái ý thức đạo đức con người không được phát triển, không được tôn trọng, cho nên cái tư tưởng của con người cứ làm theo những cái dục vọng, những cái tánh tham, những cái ước muốn hoài bão riêng cá nhân chính mình, mà để sẵn sàng để lại những cái hậu quả không tốt cho đời hậu tấn của chúng ta. Cho nên đó là những cái lời gián tiếp mà học giả nổi tiếng B.A. Bajuto đã khẳng định khi nói tới về khoa học. Mà thực tế của chúng ta cũng vậy. Từ cái sự mà con người xuống cấp về đạo đức, cho nên tư tưởng con người nó bị lung lay và bất định hướng trong cuộc sống tương lai. Những người lớn do sự không phát triển về đạo đức cá nhân, cho nên họ chạy theo tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, bị tất cả những cái thứ cạm bẫy này nó xoay chuyển chúng ta đi vào trong vòng xoáy của phức tạp của cuộc đời, để lại nhiều hậu quả không lường cho cuộc sống của một con người. Vì vậy, cái gián tiếp thứ hai là tuổi trẻ của các em cũng là sẽ và có thể là đang nhận lấy những cái hậu quả của những bậc tiền bối chúng ta để lại. Những bậc tiền bối này là tôi nói về những người một số là không có ý thức tôn trọng đạo đức, cho nên từ cái tài năng đó làm điều lợi cho chính mình mà để hậu quả bất kính cho người khác. Cho nên cái đó là cái mà các em đang tiếp nhận nó. Vì vậy cho nên cái sự khủng hoảng đạo đức này nó len vào trong học đường của chúng ta. Các em thấy rõ không? Học đường của chúng ta là cái gì? Là đôi khi nó mang vào những cái thuốc lắc nè, phải không? Xì ke ma túy nè, rồi những cái ảnh đồi trụy nó đưa vào trong cái học đường len lỏi như vậy, làm hư đi cái tư tưởng của những giới trẻ. Từ đó mà sanh ra là giới trẻ lười học, giải đãi, trốn học, và thậm chí có những cái quan điểm xấu trong nhà trường của chúng ta. Thầy nói như vậy chắc là các em cũng đã tự nhận biết được cái nền đạo đức của chúng ta xuống cấp rất nhiều. Và bên cạnh đó thì còn những cái tệ nạn xã hội nó lại ngày càng lan tràn ra. Phải không ạ? Tệ nạn rất là nhiều. Xì ke, hút chích, rồi trộm cướp vân vân. Tất cả đều dẫn dắt bởi những cái tư tưởng tham lam và vô minh của một con người. Và kết quả đó là do con người chúng ta giảm về mặt đạo đức, không tôn trọng về đạo đức cá nhân của chính mình để phát triển. Cho nên mới sanh ra những cái tệ nạn xã hội mà làm cho những giới trẻ của chúng ta đã và đang bị ảnh hưởng, và tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cái điều thứ tư nữa là khủng hoảng xã hội nó biểu hiện cái gì? Biểu hiện qua những cái nhu cầu cuộc sống của con người thực tế ở đây. Cho nên rằng các em thấy là nội mà đụng vô cái trái cây nào thì cũng có thuốc hết. Ăn cái gì nó cũng phải kỹ lưỡng. Rau bây giờ cũng phải là rau sạch, phải trồng sạch, còn không là toàn là bị thuốc, thuốc trừ sâu rồi thuốc này thuốc nọ, đúng không? Trái cây cũng bị, thức ăn cũng bị, rau sống đồ cũng bị. Thế thì mình sống, mình ăn như thế, không ăn sao sống? Mà sống mà để kết quả bệnh tật thì sống làm gì? Đó cũng là một những cái hoang mang của cuộc sống con người hiện tại. Bởi vì đạo đức của con người không được tôn trọng, mà chỉ được tôn trọng bởi cái tiền bạc lợi dưỡng. Thế thì đối với một cái cuộc sống nó đang vận hành những cái cạm bẫy, những cái khủng hoảng và những cái sự xuống cấp trầm trọng về mặt tư tưởng đạo đức và cái cuộc sống thực tế mà chúng ta đang đối diện, thì làm sao để các em có được một cái niềm tin, một tư tưởng đúng đắn để đi vào cuộc sống, sống một cuộc đời nó có sự an lạc cho chính mình? Đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ, một vấn đề rất là cấp thiết. Và vấn đề đó sẽ được giải tỏa trong tư tưởng của tất cả các em ở khóa tu mùa hè hôm nay, qua chủ đề thầy thuyết giảng hôm nay, đó là tuổi trẻ và cuộc sống. Nãy giờ 5 phút là mới có đi dòng dẫn nhập thôi, bây giờ mới vô phần chính của nội dung, đúng không ạ? Như chúng ta thấy như thế này, khi nói tới tuổi trẻ thì tất cả các em hồi xưng các con cho nó thân thiện hơn hay là muốn các em? Các con, rồi tròn tràng pháo tay, thầy chuyển đổi liền, phải không? Rồi các con, chứng tỏ là các con có rất nhiều tình cảm, phải không? Rất quý mến các thầy, các cô, đặc biệt là những người xuất gia. Trước là bậc cha mẹ, sau là các vị xuất gia. Đó là cái sự nhận thức của các con rất là hay. Các con tự nhận cho chính mình, các con là tuổi trẻ hay tuổi già? Tuổi trẻ. Thì tuổi trẻ có những đặc tính gì, nói thầy nghe coi. Thứ nhất, cái gì? Ôi trời ơi, ham chơi. Nói những cái tốt trước đi. Năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, phải không? Rồi có tinh thần học hỏi cao, nhiệt tình, nhưng mà hơi hấp tấp, đúng không? Có óc sáng tạo, đúng rồi. Đó là cái tính chất của tuổi trẻ. Nhưng mà cái sự nhiệt tình, sáng suốt, năng động, sáng tạo này nó ví cho mùa xuân. Các con biết là mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở, nói lên cái sức sống của cuộc đời. Thì các bậc tiền bối ví sức sống của tuổi trẻ giống như là mùa xuân. Lúc nào tất cả những cái bông hoa ở đây sẽ nở trong tương lai, làm rạng rỡ cho cuộc đời. Nhưng mà những bông hoa này nếu có được sự chỉ dạy, giáo dục đúng đắn và có một cái sự tâm đức đúng đắn, thì những bông hoa này sẽ trở thành có hương và có sắc để cho đời chiêm ngưỡng chúng ta. Vì vậy cho nên rằng đối với thầy, tuổi trẻ là trên hết, ưu tiên số một. Bởi vì tuổi trẻ tương lai là cái người lãnh đạo đất nước sau này, cũng tương lai là cái riềng mối của Phật Pháp sau này, là những người Phật tử thuần túy làm nền tảng cho Phật giáo chúng ta. Cho nên các em có nhiều cái tài năng, nhiều cái khả năng mà vốn có của chính mình, nhiều nhiệt huyết, đầy sáng tạo. Nhưng chỉ cần thiếu một chút kinh nghiệm trong cuộc sống và thiếu một cái chút nhìn sâu thôi. Vì vậy cho nên các thầy cũng như bậc cha mẹ đang vun trồng cho những cái bông hoa này, làm sao nó có thể có được mùi hương của đức hạnh và sắc tướng của một cái con người Phật tử trang nghiêm, để đi vào đời nó có giá trị cho chính mình. Cho nên đó là cái đặc tính của tuổi trẻ. Nhưng mà đứng trước cuộc sống thì cuộc sống của chúng ta là cái gì? Cuộc sống thật sự nó không phải là một cái điều phức tạp, nó cũng không phải là một cái điều tốt đẹp, mà nó là một cái khách quan vô tư. Bởi vì do ý thức con người, nếu có biết tu tập, nếu có biết tôn trọng phát triển đạo đức cá nhân, thì cuộc sống nó sẽ trở nên tươi đẹp. Nếu giả sử con người có một cái tư tưởng không tu tập, một cái tư tưởng thoái hóa, lợi nhuận, ham danh, ham lợi, thì những con người đó sẽ trực tiếp làm cho cuộc sống chúng ta nó chết đi, lụi tàn theo năm tháng. Cho nên cái cuộc sống nó không đẹp, không xấu, chỉ là con người làm cho nó đẹp và xấu thôi. Vì vậy cho nên rằng nếu tất cả các con ở đây là những người đã tu Phật, đã là người Phật tử, thì chúng con có muốn cho cuộc sống nó tươi đẹp hay các con muốn cho cuộc sống nó lụi tàn theo năm tháng? Tươi đẹp, đúng. Mình muốn cho nó tươi đẹp thì tất cả các con phải từ đây phát nguyện phát triển nhân cách của một con người, phải biết học tập, trao dồi những cái hay cái tốt, phải biết tiếp nhận những cái kinh nghiệm cuộc sống từ những người lớn tuổi, và phải biết tu tập tâm linh. Mà hôm nay thầy muốn phân biệt cho tụi con là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cuộc sống hiện đại mình phải làm thế nào. Cuộc sống hồi nãy như thầy nói, hiện giờ rất phức tạp, nó nhiều cạm bẫy, nhiều sự khủng hoảng, nhiều sự trộm cắp, nhiều sự tệ nạn xã hội, nhiều những cái xấu mà luôn ám ảnh cái tâm tư của những người mới lớn. Thì đối diện với những cái cuộc sống phức tạp này là do ai làm cho nó phức tạp? Một số người đi trước không có nhân cách đạo đức, cho nên mới làm cho cuộc sống nó mất đi cái vẻ đẹp và sự sống của nó. Cho nên rằng tụi con là những người trẻ đã và đang bắt đầu đi vào cuộc sống, thưởng thức cuộc sống. Nhưng mà trước những cái cảnh mà cuộc sống chúng con thấy phức tạp như vậy, làm cho tư tưởng của chúng ta thật sự rất là lung lay, không tự tin. Và trước mặt chúng ta cuộc sống là một cái màn nhện, nhiều lối văng, cho nên chúng ta không chọn hướng đi cho chính mình được. Vì vậy cho nên rằng làm thế nào để các con có được một cái tư tưởng đúng đắn, sống ở một cái đời sống của tuổi trẻ đích thực, mà đi vào cuộc sống tận hưởng được cuộc sống tốt đẹp cho bản thân của chúng ta. Đó là một chủ đề tuổi trẻ và cuộc sống thì đang trình bày để vạch cho các con có một cái con đường mới, đặc biệt là dành cho tuổi trẻ. Cho nên trước hết tụi con đi vào cuộc sống thì tụi con phải nhận định coi cái nhu cầu cuộc sống và cuộc đời yêu cầu tất cả các con, tất cả mọi người đi vào nó là cái yêu cầu gì. Xã hội thời nay có tân tiến không các con? Có. và xã hội tân tiến bao nhiêu thì nhu cầu của xã hội đầu tiên đối với giới trẻ của các con là gì? Là trình độ trí thức của con người. Mà trình độ đó là các con phải ráng học, nhận thức được cái nhu cầu xã hội luôn dung nạp những người trí thức có ăn học, thì các con muốn vào cuộc sống, các con phải nhận thức được việc học hành là cái việc quan trọng của cuộc đời sinh viên và học sinh, đặc biệt là cuộc đời của giới trẻ trước khi đi vào đời. Việc học là quan trọng. Khi nhận thức được như vậy thì chúng ta phải làm gì? Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, mình phải nhận thức được nhu cầu cuộc sống thứ hai mà yêu cầu. Đó là gì? Đó là nâng cao cái đạo đức cá nhân. Bởi vì xã hội nó phức tạp quá, bởi đầy dậy những con người không có lo tu tập, thiếu ý thức trách nhiệm bổn phận, thì chúng ta phải là những người có được cái đạo đức thật tốt để hỗ trợ cho cuộc sống này ngày càng tươi đẹp. Và tất cả tụi con là những cái bông hoa thơm đánh bạc đi những mùi hôi thối trong cuộc đời. Những cái cạm bẫy của cuộc đời các con phải đánh bạc đi, bằng mỗi người chúng ta phải phát triển đạo đức của chính mình. Cho nên cái nhu cầu thứ hai của cuộc sống đòi hỏi các con là mong các con phải nâng cao được cái sự phát triển đạo đức cho bản thân mình, có nghĩa là tu dưỡng cái nhân cách của chúng ta. Và điều nhu cầu thứ ba của xã hội và cuộc sống yêu cầu mong mỏi là mong chờ cái sự giúp sức của tất cả giới trẻ của các con, giúp tài, giúp sức, giúp kiến thức, giúp trí tuệ để làm cho cuộc sống ngày càng văn minh tiến bộ hơn. Ba nhu cầu này là cuộc sống và xã hội đang đòi hỏi một người trẻ đi vào. Khi mà tụi con nhận thức được như vậy thì về việc học tập, tụi con có cố gắng siêng năng học tập hay không? Có không? Ai không cố gắng siêng năng học tập giơ tay thầy con? Có không? Học tập là cái vấn đề quan trọng cho cuộc đời mình. Thầy tin chắc là tất cả các con đều nhận thức được cái lợi ích của việc học. Cái điều thứ hai, làm thế nào để hoàn bị được cái việc học trong suốt quá trình từ lớp 1 cho tới lớp 12 cho tới đại học? Đâu có dễ đúng không các con? Cái tâm các con muốn học, nhưng hoàn cảnh làm cho các con không học được. Làm sao các con phải đối phó được những cái cạm bẫy cuộc đời để làm cho việc học hoàn chỉnh đây? Lúc nhỏ thì các con đấu tranh cái gì? Đấu tranh cái tánh lười biếng, ham ngủ. Đi học cũng đôi khi lười, ham chơi. Đấu tranh cái sự giải đãi, ham chơi. Nhưng khi lớn lên, ở cấp 3 và đại học, thì các con đấu tranh gì? Đấu tranh những cái mà cạm bẫy mà cuộc đời đang giữ mồi chúng ta. Cái ý niệm tình yêu trai gái bắt đầu nó hiện lộ trong đầu óc chúng ta. Rồi cái ý niệm những cái việc thế tục, những cái vấn đề lục dục của cuộc đời nó lại xâm nhập vào trong tư tưởng của các con đang học cấp 3 và đại học. Thì những cái này nó luôn cản trở cái việc học của các con. Thì các con phải làm thế nào hoàn bị được việc học? Đó là một vấn đề. Nhận thức việc học là quan trọng, muốn học là một quan trọng. Nhưng vấn đề làm thế nào để hoàn thành được việc học, vượt qua những cạm bẫy cuộc đời, đó mới là một vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta cần bàn. Cái nhu cầu thứ hai, đạo đức cá nhân của chúng con, các con cũng biết cái nào tốt, cái nào xấu, đúng không? Biết hết hết chứ. Nhưng mà có mấy ai đi đường gặp 100 rô hoặc 100 đô mà không lượm không? Có ai không lượm giơ tay thầy coi? Tốt quá ha, ngu ơi là ngu. Tiền trước mặt mình không phải của ai, mình thấy thì mình cứ lượm bình thường, với mắt mớ gì không lượm. Nhưng mà cái đạo đức mà chúng ta muốn tu á, là cái phong thái lượm chúng ta như thế nào mới là một vấn đề, đúng không ạ? Tu hơn chỗ đó. Còn hành động lượm tiền không phải là hành động xấu, nhưng mà cái cách lượm tiền với một tư tưởng nào mới xác định người đó xấu hay tốt. Thầy như thế này đố các con chứ ra đường gặp 100 euro thầy có lượm không? Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng mà lượm khác với tụi con ở chỗ nào? Tụi con thấy tiền là tụi con chạy nhanh tới lượm liền. Vì sao? Sợ người ta lấy trước mình. Có nghĩa là hành động tụi con lượm với một cái hành động tham, tranh giành, đúng không? Còn ai mà lém hơn chút nữa, thấy tiền đi nhanh tới nhưng mà chưa lượm, lấy cái chân đạp xuống một chút, và bắt đầu ngó tới ngó lui, gãi đầu cúi xuống cột giày, cái lượm sẵn bỏ túi luôn. Cái đó là hành động lượm mang tới một cái quan điểm không đúng đắn, thì chúng ta sẽ là một người không có đạo đức, kém đạo đức. Nhưng nếu giả sử các con thấy tiền, các con vẫn ung dung đến để lượm. Nhưng mà hành động lượm chúng con có một cái tư tưởng xuất phát là không biết tiền của ai rơi, tội người đó. Mình có cái tâm từ nghĩ tới cái người mất tiền, cái sự đau khổ của người mất tiền như thế nào, chúng ta phải có cái tâm cảm nhận được họ. Khi chúng ta có tâm chúng ta cầm, chúng ta phải xem có ai đến lượm hay không. Cái tâm như vậy. Còn mình lượm bỏ một túi đi liền, sợ người ta tới người ta xin lại. Hai cái nó khác nhau, đúng không? Rồi nếu giả sử người ta lượm mà đợi chờ không thấy ai tới thì tiền đó tụi con làm gì? Hả? Xài, vật phi nghĩa, bất thủ. Không phải của mình lấy mình xài thì ngang nhiên tự tại quá trời đất ơi. Như thế thì tàn nhẫn quá. Đúng không? Các con lượm trước hết là đưa cho cha mẹ, để cha mẹ coi tính như thế nào, có lợi cho mọi người, có lợi cho mình. Thì đồng tiền đó, mình không biết ai, mình cũng không nên xài. Mình lấy đồng tiền đó giúp cho những người nghèo, cúng chùa, giúp cho các em khiếm thị, mồ côi, những người đau khổ trong cuộc đời, những người ăn xin, để mình cầu Phật là mong rằng đồng tiền của người mất mà mình phát tâm mình làm giùm cho họ, để họ mất được 100 euro, đời sau họ sẽ có được 10.000 euro. Đó là cái tâm của mình nghĩ như vậy, thì bản thân mình cũng có phước đức. Thì cái hành động lượm tiền đó là hành động biết tu dưỡng đạo đức cho chính mình. Nó đơn giản vậy đó. Đắc ý à? Cho nên thầy phân tích cho tụi con thấy, nếu mà các con cố gắng học tập, cố gắng tu trì, thì các con sẽ thấy được bất cứ một hành động nào ở ngoài đời cho là thế tục, nhưng mà rơi vào quan điểm của mình, rơi vào tay mình, nó trở thành là thanh cao. Chỉ có những người có đạo đức mới có thể biến những cái chất dơ cuộc đời trở thành một cái sự thanh tịnh được. Đó là cái nhu cầu thứ hai mà chúng ta phải làm. Cái nhu cầu thứ ba là ý thức trách nhiệm cho công việc của chính mình. Bởi vì con người đời, ai làm cái gì cũng biết lợi cho họ, không bao giờ nghĩ tới người khác. Đó là cái tụi con nhận thức, mỗi người đệ tử Phật khi muốn vào cuộc sống, mình làm một cái việc gì, mình phải nâng cao ý thức trách nhiệm cho công việc của mình làm. Phải làm nhiệt tình. Và cái công việc của mình làm phải nghĩ đến lợi ích cá nhân và cho mọi người. Đó là ba nhu cầu mà cuộc sống đang thiếu, đang đợi chờ tất cả các con, những người trẻ của tương lai đất nước, những người trẻ của Phật giáo, hãy đi vào đời, đi vào cuộc sống, làm sao cho cuộc sống, cứu giúp cuộc sống có được một cái tươi đẹp cho cuộc đời này. Tất cả những cái đó mà tụi con có muốn làm được cũng không phải dễ. Bởi vì trong lương tâm của con luôn ngự trị những cái phiền não tham lam sân hận si mê phiền não, những cái lười biếng giải đãi, thì làm sao chúng ta có thể muốn phát triển được đạo đức, muốn ý thức trách nhiệm cho công việc, và muốn làm sao đi vào đời giúp ích được cho đời, và đặc biệt là làm sao để có thể hoàn thành được cái việc học. Chỉ có trí tuệ của Phật giáo mới có thể giúp chúng con vượt qua tất cả những cạm bẫy của cuộc đời, mang lại cái sự thành công trong học tập, mang lại cái sự đạo đức phát triển cá nhân, và mang lại được cái ý thức trách nhiệm trong công việc mà thôi. Trí tuệ của Đạo Phật, các con cũng đã từng nghe, duy tề thị nghiệp, Đạo Phật luôn lấy trí tuệ làm nền tảng cho bước đường tu học, làm sự nghiệp của một hành trang đệ tử Phật khi đi vào trong cái thế giới tâm linh. Còn hiện giờ các con sống suy nghĩ bằng cái gì? Hả? Sự hiểu biết của con là cái gì? Là bằng kiến thức. Kiến thức này nó khác với trí tuệ của Phật giáo. Kiến thức là gì? Là những cái tụi con học từ ngoài vào, nạp từ ngoài vào. Nạp tốt có, xấu có. Kiến thức cách mà hút thuốc lá, kiến thức cái cách mà để rót rượu, vân vân. Những cái kiến thức đó tụi con cũng học, nhưng mà học như thế nó sẽ đi vào cái thói hư tật xấu. Còn những cái kiến thức tụi con vẫn học là những cái nhân cách, những cái trang bị hành trang của cuộc đời, vân vân. Những cái đó là những cái kiến thức mà tụi con phải dung nạp. Thì dung nạp từ bên ngoài vào trong đầu óc của con, có tốt, có xấu, có, cho nên tụi con hiểu biết hết tất cả bằng kiến thức của người khác chứ không phải của chính mình. Đúng không ạ? Đó là cái của con phải nhìn ra. Từ những cái kiến thức mà mình nhập từ bên ngoài vào không phải là của mình, cho nên mình dùng kiến thức đó để tư duy, tính toán, làm lụng, học hành vân vân, đều không được đạt kết quả cao. Nó chỉ được 70-80%. Nhưng mà trí tuệ khác với kiến thức ở chỗ nào? Trí tuệ có được là do từ bên trong con người nó toát ra. Mà bên trong đó là gì? Là cái tâm hồn của người đó đã diệt hết những phiền não, tham lam, sân hận, si mê. Và tâm của họ thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì tuệ xuất hiện. Tuệ xuất hiện từ bên trong, nó sẽ chiếu ra, dẫn dắt ý niệm của chúng ta, hành động của chúng ta đúng đường, đúng lối và hợp tình, hợp lý trong cuộc sống xã hội. Cho nên chỉ có trí tuệ mới có thể giúp cho các con vượt qua rào cản của cuộc đời để đạt được cái việc học hành, nâng cao được ý thức, đạo đức và có trách nhiệm trong công việc. Thì ba cái này là cái kiềng ba chân để cho tất cả các con tuổi trẻ đi vào cuộc sống, mang lại cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Đó là do các con. Như thế thì làm sao có thể có được cái trí tuệ đây? Làm sao? Thì Đạo Phật dạy chúng ta phải tu tập tâm linh, quay về chính mình để tìm lại những gì mình đã có. Quay trở về chính mình để tìm lại những gì mình đã mất. Mất đó là gì? Mất cái bản tánh thiện, mất đi cái sự sáng suốt mà bị bụi trần che lấp. Bây giờ mình tu là nhìn về chính mình, quay về chính mình để tìm lại những gì đã phôi phai theo năm tháng. Còn nếu tụi con quay lại, chúng con tu để tìm những cái mà đã bị mất, mà không khéo thì mất hết những gì các con có. Phải không? Thầy nhớ Tuấn Beo nó nói câu này. Đó cũng là một cái câu để nhắc nhở chúng ta ra đời. Chúng ta muốn làm gì thì chúng ta phải làm sao gặt hái được kết quả cho mình nhưng không tổn hại người khác. Làm ăn cũng vậy. Khi muốn làm ăn phải suy nghĩ thật kỹ. Để khi mình bung tiền ra, đúng không? Bung tiền ra để mà làm ăn, để có được một cái đồng tiền cao hơn, phải suy nghĩ thật kỹ. Còn không khéo là mất hết những gì đang có, là vậy đó. Còn nếu mà khéo được thì sẽ có những gì mà chúng ta chưa có. Thì quay trở lại vấn đề làm thế nào để tu tập được cái trí tuệ đó. Thì thứ nhất, Thầy khuyên các con mà Phật cũng đã từng dạy. Nếu các con nhận thức được lời dạy của Phật có giá trị giúp ích được cho mình trong cuộc sống hay không? Có không? Có chắc không? Chắc thì cho một chàng pháo tay thay đổi không khí liền. Cái chàng pháo tay tụi con vỗ là để khẳng định và minh chứng rằng thật sự lời dạy Phật luôn mang lại lợi ích cho mình và người khác, luôn mang lại cho mình có cái giá trị thiết thực đi vào trong cuộc sống. Đúng. Mà nếu thế nhận thấy như vậy thì các con phải sao? Phải siêng năng đi tu tập, nghe các thầy, các cô giảng, thuyết pháp, đọc kinh, đọc sách, vở để họ hiểu thêm kiến thức Phật học. Thì đó là cái chúng ta cần phải làm ngay từ buổi đầu. Thứ nhất, phải có đức tin với Đạo Phật. Muốn có trí tuệ của đạo Phật thì đòi hỏi thứ nhất, tâm của tụi con phải có đức tin dũng mãnh đối với Phật giáo. Khi tụi con có đức tin rồi, tin lời Phật sẽ mang lại lợi ích an lạc, thì các con chịu khó nghe băng giảng, phải không? Nghe các thầy giảng, đọc sách vở, nghiên cứu, thắc mắc hỏi các thầy. Đó là mình trao dồi kiến thức Phật học. Khi mình có cái kiến thức Phật học rồi thì từ đó mình bắt đầu đi vào đời, đi vào cuộc sống, thấy cái sự việc gì đó nó chướng tai gai mắt, hay là những cái cạm bẫy mà cản trở chúng ta, thì kiến thức Phật học này sẽ dẫn dắt chúng ta hóa giải và vượt qua những rào cản của cuộc đời. Kiến thức Phật học nó là vậy. Rồi nếu tụi con có đức tin rồi thì cái bước thứ hai tụi con làm gì? Tu tập giới định tuệ. Giới là cái gì? Là năm giới luật mà Phật trao cho các con, các thầy trao cho các con. Năm giới, năm giới của người Phật tử tại gia, tụi con có biết không nè? Một, hai, không gì, hà ba, bốn, năm. Trời ơi, giỏi quá trời quá đất luôn ha. Ai nói tuổi trẻ không thông minh, không nhớ dai đâu, đúng không? Đôi khi thầy còn ẩm ờ mà tụi con đọc lào lào luôn. Rất là giỏi đúng không? Thì năm giới này tụi con đã hiểu chưa? Hiểu rồi, nhưng mà chưa chắc đâu. Còn nhiều cái phải cần hiểu, đúng không? Cho nên năm giới các thầy truyền trao thì tụi con muốn giữ cho nó đúng, có được an lạc, tụi con phải nên cố gắng học hiểu từng giới một để áp dụng cho cuộc đời này. Làm thế nào để giữ giới mà vẫn hòa bình trong cuộc đời này? Đơn giản vậy. Thế tụi con đã hiểu rồi, tụi con thực hành chưa chắc thực hành được, lúng túng ngay. Ví dụ như thầy hỏi chúng con giới thứ nhất không nên sát sanh, đúng không? Từ con người cho tới con vật, thậm chí con muỗi, tụi con có giết không? Phật có dạy tụi con giết không nè? Không. Thế thì bây giờ tụi con đang giữ giới thứ nhất, mà đùng cái bây giờ nhà các con nuôi gà nuôi vịt, hiện giờ là dịch cúm H5N1, mà vô tình con gà con vịt ở nhà con nó bị nhiễm H5N1, thì bây giờ tụi con phải làm sao? Hả? Ui trời ơi, giết nó, tàn ác quá. Nếu tụi con giết nó thì tụi con phạm giới sát sanh, nhưng tụi con không giết nó thì phạm pháp luật của nhà nước. Chỉ thị của nhà nước đã quyết định là phải diệt những gà vịt bị dịch cúm. Thấy chưa? Biết được giới mà giữ được giới như thế nào, xử sự giới như thế nào đâu phải dễ. Chỉ có trí tuệ mới sử dụng được cái này, đúng không ạ? Cho nên tụi con thấy giữ giới dễ mà khó, đúng không? Khó bởi vì chúng ta không sáng suốt thôi. Cho nên rằng đó là cái ví dụ thầy nói tụi con vậy. Thì về năm giới lát nữa phần hỏi thì tụi con sẽ tự hỏi sau. Nhưng mà thầy nói như vậy, cho nên năm giới là để tụi con hiểu được từng giới một từ các thầy, rồi tụi con mới hiểu xem tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh, để làm gì? Nghiên cứu ra, thấy được lợi ích đó thì chúng ta mới có thể uyển chuyển trong cuộc đời này được. Còn không là tụi con tuân thủ năm giới càng nhiều thì ra đời tụi con không giống ai hết, không hòa mình được với ai, và cơm không có ăn, gạo không có hột để ăn đâu, đúng không? Ví dụ như giới không nói dối, ai buôn bán mà không nói dối, đúng không? Mà nói thật thì sao? Nói thật thì không có gạo ăn, mà nói dối thì phạm, thế thì sao? Đó là một vấn đề. Nhưng mà đạo Phật đều có cái bí quyết của nó ở bên trong. Cho nên tụi con học luật, tụi con phải nghiên cứu ở bên trong ẩn dụ của Đức Phật muốn gửi gắm cho chúng ta, dạy chúng ta cái gì. Đó là thầy nói sơ lược về năm giới. Thứ nhất là chúng ta tu giới, tu bằng trí tuệ để thực hành giới, chứ không phải bằng cái đức tin để thực hành giới, là coi chừng tụi con bị khó trong khi thực hành giới. Định, tu định là bằng cái gì? Niệm Phật. Ở đây các con là các thầy có dạy cho các con niệm Phật đúng không? Đúng không à? Có niệm giỏi không? Giỏi. Niệm giỏi nhưng mà tâm có định không? Có rồi không? Nhiều khi tụi con nghĩ thầy nghi lắm. Tụi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng trong đầu má ơi con nhớ má quá, ba ơi con nhớ ba quá, đúng không? Có trường hợp xảy ra không? Có chứ, đúng rồi, thật sự tuổi trẻ chân thật dễ sợ luôn. Đúng không ạ? Rồi bây giờ có khi nè, tụi con niệm Phật, một số các em cũng đâu quen ăn chay đâu, đúng không? Ừ. Ở nhà thì ăn cái gì? Thịt, cá, đủ thứ, nói nghe thấy thèm phải không? Bây giờ vô chùa Hoằng Pháp, thầy dạy cho chúng ta tập tu phải ăn chay để là phát triển lòng từ, phải thương các con vật, cho mình cũng thấy hay, tốt, cố gắng tu. Tu ngày, hai ngày, ba ngày niệm Phật, vô thấy ăn chay, thấy niệm Phật cứ nhớ tới thịt heo quay, rồi gà xào lăn xả ớt, đủ thứ hết trơn, thịt bò nhúng giấm, vân vân. Nói đúng tim đen phải không? Đó là tụi con có biết niệm Phật, nhưng mà tâm tụi con nghĩ ngợi như thế là mình chưa có định được bên trong. Đó thì bây giờ chúng ta tu á, niệm Phật như thế nào? Ví dụ như chúng ta niệm Phật được 5 phút, trong khi đó là 1 phút chúng ta nghĩ ngợi lung tung, thì ngày mai chúng ta niệm Phật, làm sao cái tâm nghĩ ngợi chúng ta giảm từng giây một từ từ. Đó là một ngày nào đó tâm các con sẽ lắng lại. Khi tâm lắng lại thì trong người con có sức định. Sức định này đi vào cuộc sống sẽ không làm chao đảo chúng ta trước tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất và những cái phức tạp của cuộc sống mà tụi con sẽ đối diện. Cho nên người mà không làm cho con người đó bị lung lạc cái tư tưởng trước tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, thì người đó phải là cái người có cái tâm định tĩnh ở bên trong, có nghĩa là có sức tu. Cho nên tụi con có muốn tâm tụi con định tĩnh hay là tụi con muốn tâm tụi con chạy nhảy như con vượn, con khỉ? Muốn cái nào? Muốn cái gì? Đúng rồi, nếu ai mà có tâm như con vượn, con khỉ thì mời ra khỏi chùa Hoằng Pháp. Chùa Hoằng Pháp chỉ dung nạp các em có tâm tu, hướng thiện và biết điều tốt để làm. Đúng không? Cho nên rằng các thầy dạy cho các con là niệm Phật, niệm Phật bằng miệng, nhưng mà tâm chúng ta phải tưởng Phật, và tâm chúng ta phải đấu tranh với những cái suy nghĩ loạn xạ trong tâm hồn, để nhét vào đó những câu niệm Phật, dục hết những cái tâm lộn xộn trong lòng ra. Cho tới một ngày nào đó, cái sức niệm Phật chúng ta từ bên trong tâm nó thẩm thấu vào trong tâm hồn, thì lúc đó tâm hồn chúng ta nó yên tĩnh, định tĩnh, thì tâm chúng ta nó có sức định. Định này đi đến đâu không bị gió chướng làm lung lạc ý chí của con người. Đó là định. Cái thứ ba nữa là tuệ. Làm sao để có tuệ? Khi tụi con cố gắng thực hành giới, tụi con cố gắng niệm Phật, tâm nó định rồi, thì tuệ đương nhiên sẽ phát sanh. Và khi có tuệ phát sanh này được sự hỗ trợ của cái thực tập thiền quán, tụi con phải thực tập thiền. Khi thực tập thiền cũng là một cái phương pháp làm sát sanh trí tuệ và làm cho tâm chúng con định tịnh. Cho nên nếu muốn tâm định, muốn cho mình có trí tuệ, thì các con có thể là dùng phương pháp tu niệm Phật, hoặc có thể tụi con dùng phương pháp ngồi thiền để tư duy về tâm của chúng ta, gạn lọc để ý từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, xem tâm chúng ta nó khởi lên niệm ác nào để chúng ta diệt trừ nó và nhét vào đó bởi một cái tâm thiện, thanh tịnh, vô tư, an lạc. Đó là một cái phương pháp rất hữu hiệu của đạo Phật của chúng ta, để giúp cho hành giả và tất cả đệ tử Phật có được trí tuệ của đạo Phật. Thì chúng ta phải cố gắng có đức tin, để mà tin lời dạy của Phật mang tới sự an lạc giải thoát cho con người. Thứ hai là khi tin rồi phải cố gắng phát tâm tinh tấn tu hành qua tam vô lậu học giới định tuệ. Là tu năm giới, rồi ngồi thiền hoặc là niệm Phật. Thì ngồi thiền và niệm Phật là tạo cho tâm hồn có sức định tĩnh để phát sanh trí tuệ. Đó là bước thứ hai. Tụi con có được cái tuệ rồi, đi vào cuộc sống thì tụi con phải làm sao? Khi mà tụi con tu giới, năm giới thì tâm của chúng con được thuần hóa, đức hạnh của chúng con nó sẽ được tăng trưởng, gọi là cái tâm đức của chúng ta nó lớn. Cộng thêm cái ngồi thiền niệm Phật phát sanh trí tuệ, thì đây là cái điều kiện quan trọng nhất của tất cả người đệ tử của Phật muốn đi vào cuộc sống an lạc, giải thoát, thành công trong cuộc đời, và muốn đi vào cái sự tu tập tâm tâm linh để giải thoát giác ngộ, thì tụi con phải có đôi chân vững chắc. Đó là gì? Đó là tâm đức và trí tuệ. Khi các con có như vậy rồi, tụi con đi vào cuộc sống thì bảo đảm các con đi đến đâu mọi người đều kính mến, làm cái gì cũng được thành công. Và những gì chúng ta làm chẳng những có lợi ích cho mình và còn có lợi ích cho người khác nữa. Cho nên rằng khi muốn đi vào đời, đi vào cuộc sống mang lại lợi ích cho mình và người khác, mang được cái ý thức trách nhiệm cho công việc nó cao, học hành thành công, thì từ cái tâm đức và trí tuệ này tụi con sẽ dẫn dắt tụi con thành đạt được cái việc học, vượt qua tất cả những cái chứng duyên của cuộc đời, là nhờ cái định của tụi con mới vượt qua được. Và khi vượt qua được rồi, ý thức trách nhiệm làm việc, biết được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái, cái nào có lợi ích cho mình và có lợi ích cho người khác, thì tụi con chọn lựa để làm. Mà chỉ có trí tuệ mới xét soi cái đó rõ ràng thôi. Cho nên thầy tin chắc rằng ba cái vấn đề này, có đức tin, có tâm đức và có trí tuệ, là kiềng ba chân để bồi bổ hành trang cho tụi con đi vào cuộc sống, đi tới đâu được an lạc, đặc biệt hiện hữu nhất là học thành công như ý muốn chúng ta. Các thầy sở dĩ được tiến sĩ, được thạc sĩ, được cử nhân, các thầy có được thông minh nhờ các thầy có tu. Có tu cho nên tâm mới định, huệ mới sáng, cho nên học tới đâu là đậu tới đó. Tụi con có muốn làm tiến sĩ hay là tu sĩ? Tu sĩ cũng phải học để vượt qua tiến sĩ, đúng không? Mà muốn như thế thì tụi con phải tu giới định tuệ. Đó là hành trang của tụi con. Cho nên hiện giờ đứng trước cuộc sống phức tạp như thế này, tuổi trẻ có một cái sự phân vân, một cái tư tưởng bị chao đảo, không định hướng được đi vào đời bằng ngõ ngách nào. Hiện giờ là vậy. Thì hôm nay tụi con đã đi vào khóa tu mùa hè 7 ngày của chùa Hoằng Pháp tổ chức, thì các thầy sẽ truyền trao cho tụi con làm thế nào để tuổi trẻ chúng ta đi vào cuộc sống không giống như những tuổi trẻ ở ngoài thế tục, là bị chao đảo, bị không tin tưởng bản thân và không tìm được lối thoát, không tìm được định hướng cho chúng ta đi vào trong cuộc sống. Nhưng mà tuổi trẻ của khóa tu mùa hè, nếu tu tập đúng mức, thì những tuổi trẻ này ra đời hơn hẳn tuổi trẻ ở ngoài thế tục nhiều, hơn hẳn những tuổi trẻ mà không biết tu tập như chúng ta. Cho nên rằng, hy vọng rằng cái đề tài tuổi trẻ và cuộc sống, tụi con sẽ gặt hái được cái gì? Thứ nhất, làm sao để tạo trong mình có một cái lòng tin đối với Phật? Làm sao để tu gì giới luật để chúng ta có được cái tâm định tĩnh, vượt qua những cái cạm bẫy của cuộc đời? Làm sao chúng ta có được trí tuệ để thẩm thấu xét soi từng ly từng tí những cái sự việc mà chúng ta làm, và xử lý tất cả những gì mà chúng ta đối diện trong cuộc đời mà xử lý nó được hợp tình hợp lý? Chỉ có trí tuệ mới có thể dẫn dắt chúng ta được. Cho nên nếu tất cả chúng con cố gắng học, cố gắng tu mà đạt được, tu dưỡng được cái tâm đức, tu dưỡng được cái trí tuệ, tu dưỡng được lòng tin, thì ba cái này là kiềng ba chân, chắc chắn tụi con sẽ làm cho cuộc sống từ khô héo trở nên tươi mát, và trở nên có nhiều màu sắc để tô điểm cho cuộc sống nhân thế của chúng ta được an lạc và hạnh phúc. Cho nên cuộc đời tương lai có đẹp hay có khô héo là nằm ở trong bàn tay của tụi con. Vì vậy cho nên Thầy hy vọng rằng một chút chia sẻ về Phật Pháp hôm nay các con phải nhớ, sau khi xong khóa tu mùa hè, mỗi người phải nhìn về chính mình, chọn một hướng đi cho mình vào cuộc sống. Mà muốn được thành công thì các con phải làm sao cố gắng học hỏi, nghe giảng từ băng đĩa, từ các thầy, rồi rảnh đọc kinh sách, những cái sách viết về Phật học, rồi chúng con nghiên cứu để trau dồi kiến thức Phật học. Thứ hai, học rồi chúng con phải có ý niệm tu, biến những cái lời dạy của Phật, học những gì của lời Phật dạy vào áp dụng cho cái việc tu thân dưỡng tâm của chúng ta. Cho nên phải giữ giới, phải niệm Phật, phải ngồi thiền, chính cái này sẽ đạt được thành công lớn cho tụi con trong cuộc đời. Cho nên rằng kết lại, tuổi trẻ và cuộc sống, muốn đi vào cuộc sống, làm cho cuộc sống tươi mát và làm cho cuộc đời này nó đẹp, thì tất cả người tuổi trẻ hãy cho mình có cái tâm đức và trí tuệ, thì chúng ta mới làm cho cuộc sống tươi đẹp. Bởi vì cuộc sống tươi đẹp hay khô héo là do tư tưởng và đạo đức của mỗi con người. Thì con có hiểu được chưa? Hiểu được trách nhiệm của mình chưa? Có hiểu được chưa? Hiểu rồi thì chúng ta phát nguyện từ nay về sau, cố gắng siêng năng học hỏi giáo lý Phật, siêng năng giữ gìn giới, siêng năng niệm Phật, siêng năng ngồi thiền, để có được tâm đức và trí tuệ, cũng như là đôi chân của chúng ta đi vào cuộc sống, làm lợi ích cho mình và người khác. Tụi con có phát nguyện được như vậy không? Có hứa được không? Nếu hứa được thì Thầy rất hoan hỷ. Thì đó cũng là một cái lời mừng, và mà những cái lời chân thành và chia sẻ cho các con. Chúc các con có được một cuộc sống thăng hoa dựa trên nhân cách đạo đức của người đệ tử Phật, và luôn cầu Phật gia hội cho tụi con. Thứ nhất, sau khóa tu này vào trường lớp, học đâu đậu đó, muốn gì được đó, trong những sự lợi ích cho mình và người khác. Đi đến đâu cũng được hương thơm, mọi người đều quý mến, bởi vì chúng ta là đệ tử Phật. Cầu nguyện Phật gia hội cho tụi con có nhiều sức khỏe, nhiều trí tuệ, nhiều dũng mãnh, nhiều tinh tấn và nhiều nghị lực để bắt đầu đi vào cuộc sống, làm cho cuộc sống nở hoa và tươi đẹp hơn cho cuộc đời.
Thank you. thương mẹ ngày đêm chăm lo chúng em cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mơ tương lai chờ đón em. Từng ngày qua em luôn gắng công tu học thật chăm lo cho xứng danh người nhà hào pháp trong lòng chúng.
Trong chi em nguyện góp sức điểm tô ánh dương.
hân hoan nhanh bước chân ta về bên thầy. Ngôi nhà hoàng pháp tràn chứa bao ân tình thiết tha, ươm mầm lòng nhân chứa bao trẻ thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống tràn hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha thương mẹ, ngày đêm chăm lo chúng em cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mơ tương lai chờ đón em. Từng ngày qua em luôn gắng gượng tu học thật chăm lo cho xứng danh ngôi nhà hoàng pháp.